sau khi gặp được phải quý trọng nó, hết lòng nỗ lực, quyết định chẳng thể bỏ qua. Đây là nói đến đại phước đức, niệm Phật là đại phước đức, đại công đức quang minh vân. Công đức và phước đức khác nhau. Công là công phu, đức là thành tựu. Ví dụ như trì giới, có công được định, định là đức, giới là công, định là đức. Tu định có công, khai trí tuệ là đức. Nếu như trì giới không được định, thì giới đó không tính là công. Giới không có công, giới tính phước, giới tính là phước. Đó là phước đức, công đức nhất định có phước, trong phước đức chưa chắc có công. Điều này là quý vị bạn đồng tu không thể không biết. Trong Phật môn thường nói, khuyên quý vị nên tu công đức. Cái gì là công đức? Đi ra ngoài quyên góp một ít tiền, tưởng đây là công đức, sai rồi. Đó đâu có công gì, đó không có công, đó là phước. Anh đến tự viện làm vài việc từ thiện, đó là phước báo. Phước đức là tu phước, không phải công. Công là công phu. Chúng ta niệm Phật phải niệm đến tâm địa mình thanh tịnh, phải đem cái vọng tưởng phân biệt chấp trước phiền não của mình tất cả đều niệm cho sạch hết, thì việc niệm Phật này có công. Tại vì sao? Vì phiền não của chúng ta nhẹ đi, trí tuệ tăng trưởng, đây là đức, anh mới có đức. Niệm Phật niệm đến dù nhiều, suốt ngày vẫn cứ suy nghĩ bậy bạ, vẫn còn phiền não trùng trùng, cách niệm Phật này công cũng chẳng có. Công không có thì tính gì? Là phước. Họ đã tu phước. Cho nên công đức và phước đức phải phân biệt rõ ràng. Công đức nhất định phải chú trọng đến tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Đây là công đức. Cho nên công đức là hướng nội mà cầu, chẳng phải hướng ngoại. Những việc bố thí cúng dường bình thường, người thường quan niệm về bố thí cúng dường, đó là phước đức. Đó là phước đức, chẳng phải công đức. Trong kinh điển Liễu Nghĩa của Đại Thừa, chỗ nói về bố thí cúng dường là công đức, bên trong cũng gồm có phước đức. Nhưng những thứ này nếu không giảng kỹ quý vị sẽ không hiểu. Tỉ như gần đây chúng tôi giảng kinh Kim Cang, trong kinh Kim Cang nói về bố thí, chẳng phải bảo anh mang một ít tiền đến chùa để bố thí, chẳng phải ý nghĩa này. Việc bố thí đó là nói toàn bộ sinh hoạt của anh. Nói một cách khác, chư Phật Bồ Tát, toàn bộ sinh hoạt của họ, tức là vì tất cả chúng sanh là một gương tốt nhất, mô phạm tốt nhất, đây tức là bố thí. Họ là một gương mẫu tốt để anh xem, bảo anh theo họ học tập. Anh xem phạm vi bố thí đó rộng lớn biết là bao, đó là công đức. Kinh Kim Cang nơi phần phát khởi cùng các kinh khác không giống nhau, cùng với kinh Địa Tạng khác nhau. Kinh Địa Tạng vừa phát khởi, phía trước phóng 10 thứ đại quang minh cùng vân. Còn kinh Kim Cang phần phát khởi là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đến thành sáu vệ để khất thực. Trước y trì bát là mặc áo ăn cơm. Mặc áo ăn cơm là nêu cái gương mẫu cho chúng ta. Nêu cái gương mẫu gì? Là giác mà chẳng mê. Chúng ta mặc áo ăn cơm, mê mà chẳng giác. Chúng ta mặc áo ăn cơm, khổ đấy. Phật Bồ Tát mặc áo ăn cơm, vui đấy. Ngài trong cái mặc áo ăn cơm là giác mà không mê. Ngài bảo biểu hiện gương mẫu này cho chúng ta xem. Chúng ta những người đọc kinh Kim Cang rất nhiều, có thấy được điều này chăng? Chẳng thấy được điều này. Tại sao chẳng thấy được? Tầm quá thô, sơ suất không lưu ý, nên không trông thấy. Nhưng tôn giả Tu Bồ Đề trông thấy được, cho nên Ngài cảm thán rằng hy hữu thế tôn, để tán thán. Thật quá hy hữu. Đàm cách giáo hóa thâm sâu viên mãn như vậy, biểu hiện trong việc mặc áo ăn cơm. Điều này quá thật là hy hữu. Trong việc mặc áo ăn cơm, cái gì gọi là giác? Tức là giữ gìn tâm địa được thanh tịnh là giác. Bảo trì một trí tuệ viên mãn, đây là giác. Chúng ta mặc áo ăn cơm đã mê hoặc. Ăn cơm thì phải để ý đến sắc hương vị, vì thì mê rồi. Khởi tâm động niệm, nổi dậy phiền não. Mặc áo thì phải chọn thời trang kiểu cách, chọn chất liệu tốt xấu. Đây tức là mê hoặc điên đảo, là khởi phiền não. Trong cuộc sống đã khởi lên hỷ nộ ai lạc ái ác dục động lục dục thất tình sanh phiền não. Còn Phật Bồ Tát mặc áo ăn cơm thì tâm địa vĩnh viễn thanh tịnh, một chút vọng niệm cũng chẳng sanh, vậy là cao minh. Họ sống một cách tùy duyên, cái gì cũng tốt cả, việc gì cũng tự tại cả. Còn chúng ta thì phải cố chấp, phải chấp trước, nên việc gì cũng không được tự tại. Ngày hôm nay đeo chiếc nhẫn hột xoàn rất đẹp, đến ngày mai chê không được, hột xoàn này quá nhỏ, phải mua cái lớn một tí thì là không tự tại rồi. Anh bảo ngày tháng anh sống đó khổ biết là bao, sau khi chết lại bị luân hồi, lại càng khổ. Đây gọi là không biết cách sống. Phật Bồ Tát biểu hiện cho chúng ta xem, anh xem họ làm việc ra sao, họ xử thế đối người tiếp vật như thế nào, họ dạy chúng ta đó hoàn toàn đều là giáo dục của sinh hoạt. Từng chữ từng câu cùng với đời sống hàng ngày của chúng ta đều có quan hệ mật thiết, không có một chữ nào ra khỏi đời sống của chúng ta. Cho nên Phật pháp sao không học cho được chứ, không thể nào không học. Đây gọi là công đức, đây gọi là bố thí. Trong kinh Kim Cang dạy bố thí là ý nghĩa này. Phật Bồ Tát làm gương mẫu cho chúng ta, làm kiểu mẫu, làm điển hình. Chúng ta làm học trò của Phật, chúng ta cần phải làm cái gương cho những người không học Phật. Chúng ta phải làm cho họ xem, chúng ta phải làm cái gương tốt cho họ. Đây mới thật là đệ tử Phật. Chúng ta theo Phật để học cách nào? Phật với những lời dạy bảo trong kinh, chúng ta phải đọc kỹ lưỡng. Đầu tiên phải lý giải nó, phải hoàn toàn liễu giải. Nhiên hậu chúng ta phải thực hành trong cuộc sống, làm được trong cuộc sống là thật sự tự tại, thật sự hạnh phúc, thật sự vui vẻ, không gì sánh bằng. Khi nãy vừa nói qua, đời người rất ngắn ngủi, hà tất phải gây khó khăn cho chính mình, hà tất phải sống khổ sở như vậy, mà chẳng hân hoan vui vẻ để sống cho hết trọn cuộc đời. Khổ và vui đều ở nơi nhất tâm của anh, chẳng phải kẻ khác cho anh, chẳng phải hoàn cảnh cho anh, hoàn cảnh không ảnh hưởng đến anh nổi. Tự mình anh phải ở trong hoàn cảnh làm cho được chủ thể, làm cho được ông chủ mới được. Trong Đại Kinh có dạy, nhược năng chuyển cảnh, tất đồng như lai. Phàm phu rất đáng thương vì bị hoàn cảnh chuyển, bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, điều này rất khổ, đây là mê hoặc điên đảo. Cùng kế giác ngộ, hoàn cảnh không thể ảnh hưởng họ, tự mình có thể ảnh hưởng hoàn cảnh. Tự mình ảnh hưởng hoàn cảnh, nói một cách khác, tức là tự mình tạo vận mạng, tự mình chủ thể vận mạng, chẳng phải vận mạng chủ thể ta, ta chủ thể vận mạng. Đây toàn là sự thật, đều là khả năng chúng ta có thể làm được, đều ở trong những kinh luận của Phật Pháp. Kinh điển thật phải giảng tỉ mỉ, phải lưu ý để nghe, phải hết lòng thiết tha để học tập, không thể giảng sai được. Nhưng hiện nay những người giảng sai rất nhiều, đây gọi là tạo lời đồn nhảm bậy bạ, mê hoặc chúng sanh, gạt gẫm đại chúng. Hiện nay những việc này rất nhiều, chúng ta phải có trí tuệ, có tuệ nhãn để có thể phân biệt. Phần sau là Đại Quy Y Quang Minh Vân, Đại Tán Thán Quang Minh Vân. Giảng đến phần chót đều toàn là thánh đức. Quy là hồi quy, là hồi đầu. Chúng ta từ những chỗ sai lầm quay đầu trở lại, chúng ta phải tìm nơi nương tựa. Trước tiên nương tựa vào chư Phật Bồ Tát, nhiên hậu nương tựa vào tự tánh. Nương tựa chư Phật Bồ Tát là tạm thời, thời gian không dài, vì chúng ta hiện nay không biết rõ tự tánh. Trước nương nhờ vào thầy, vì không biết đường nên chúng ta nương nhờ vào người biết đường, theo họ mà đi. Khi chúng ta đã biết đường thì chúng ta không nương nhờ họ nữa, chúng ta sẽ tự mình mà đi, chúng ta còn dẫn theo kẻ khác. Khi chưa biết đường thì theo kẻ biết đường, chư Phật Bồ Tát là người tái lai, biết đường lối, chúng ta theo họ, nương nơi họ, quay đầu nương theo họ. Đến khi tự mình thật sự lý giải thể hội, có được thụ dụng thì anh tự nhiên tán thán. Tán thán tức là tuyên dương, đem Phật Pháp Đại Thừa, những hay ho, những công đức, những lợi ích của nó giới thiệu rộng rãi cho tất cả đại chúng. Đây gọi là Đại Tán Thán Quang Minh Vân. Như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm giảng kinh nói Pháp, tán thán tất cả chúng sanh công đức tự tánh viên mãn. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi chỉ giảng đến đây. Ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục giảng.